Có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự trình bày trích thư mục tử mùa phục sinh 2014 của Tòa Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với văn tiệc.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 24, câu 13 đến 35. Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà, các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay đã là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Và người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ Mô-xê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau, dọc đường, khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tập hợp tại đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những việc đã xảy ra dọc đường, và mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Quý vị và các bạn thân mến, tin mừng hôm nay ghi lại cảm nghiệm về đấng phục sinh của hai người môn đệ đang trên đường đi về làng Emmau. Cuộc gặp gỡ của họ với Chúa Kitô phục sinh đã diễn ra trong lúc họ đang trên đường trở về làng cũ với tâm trạng chán nản, buồn bã. Chúa Giêsu đã xuất hiện không phải để mang lại giải đáp cho những câu hỏi được đặt ra, mà trái lại, người gây nên thắc mắc và dẫn họ đi cho đến cùng sự tìm kiếm của mình. Cảm nghiệm về đấng phục sinh của hai người môn đệ đang trên đường đi về làng Emmau cũng có thể diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người Kitô hữu. Đấng phục sinh luôn là người đồng hành với chúng ta. Trên mọi nẻo đường của cuộc sống chúng ta, Ngài luôn đi bên cạnh, kể chuyện, hỏi han, tra vấn và tham dự vào mọi sinh hoạt của chúng ta. Cuộc sống của mỗi ngày chính là nơi Ngài đến để gặp gỡ con người. Cuộc sống mỗi ngày mới là nơi hẹn hò của Đấng phục sinh với con người, là bởi vì cuộc sống ấy không bao giờ có thể làm cho con người thỏa mãn. Bên kia niềm vui và nỗi khổ, bên kia thành công và thất bại, con người vẫn nhận ra sự vong thân và thân phận nghèo hèn của mình. Nỗi khao khát về tuyệt đối con người không thể thỏa mãn được trong cuộc sống này, hoặc nếu có tìm cách so dịu thì lại tuyệt đối hóa những giá trị chóng qua của cuộc sống, để rồi cuối cùng vẫn thấy mình bị vong thân và bất lực. Bất lực trước cảnh khốn cùng, bất lực trước chiến tranh nghèo khổ, bệnh tật, bất lực trước hận thù ích kỷ và nhất là bất lực trước cái chết. Sống trong thân phận ấy, con người không khỏi nêu lên câu hỏi, đâu là ý nghĩa của tất cả những điều đó? Đâu là ý nghĩa của thân phận con người? Chính lúc ấy, Chúa Kitô phục sinh xuất hiện. Ngài đến không phải để mang lại câu giải đáp, mà trước hết, như một con người giữa chúng ta, một con người cũng từng nêu lên những câu hỏi ấy và cũng đã từng nổi loạn trước những nghiệt ngã của thân phận con người. Ngài đã từng mơ ước về một nhân loại tốt đẹp hơn. Ngài đã nói tất cả và đã làm hết sức để có thể xây dựng nhân loại ấy. Và cuối cùng, với cái chết đau thương trên thập giá, xem ra Ngài cũng đành bó tay bỏ cuộc. Nhưng chính lúc ấy, vì đã vâng phục Chúa Cha một cách tuyệt đối để sống kiếp người và sống trọn vẹn cho con người, Ngài đã mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Đây chính là kinh nghiệm mà người bạn đồng hành Chúa Giê-xu phục sinh đã chia sẻ cho hai môn đệ trên đường Emmaus. Tâm hồn họ nóng bừng lên khi Ngài chia sẻ kinh nghiệm của Ngài, và nhất là khi Ngài nói lên ý nghĩa về cái chết của Ngài qua cử chỉ bẻ bánh và trao ban. Mắt của hai người môn đệ đã mở ra để nhận biết Ngài, hiểu được các biến cố vừa xảy ra, và dĩ nhiên thấy được ý nghĩa của chính cuộc sống của họ. Ngày nay, trong từng biến cố của cuộc sống chúng ta, Chúa Kitô phục sinh cũng đang đến và đồng hành với chúng ta trong từng sinh hoạt và gặp gỡ của chúng ta. Ngài có mặt trong từng niềm vui và nỗi khổ của chúng ta. Nếu chúng ta đón nhận Ngài như người bạn đồng hành, chuyện vãng và chia sẻ với chúng ta, đôi mắt đức tin của chúng ta sẽ mở ra, và lúc đó, trong ánh sáng phục sinh của Ngài, chúng ta sẽ tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Ước gì sự hiện diện của Đấng phục sinh mà hai người môn đệ trên đường Emmaus cảm nhận được lấp đầy tâm hồn chúng ta, để trong mọi cảnh huống của cuộc sống, chúng ta không lẫm lũi bước đi trong đơn độc, mà trái lại hân hoan tiến bước với Ngài. Amen.
Chúa đến với con, cho con niềm vui sống trong tình. Chúa là vui an cho đời bình an vượt qua gian khó. Chúa là nguồn sống thêm sức cho đời vượt qua trong gai. Chúa là đường đi cho người lữ hành về tận quê trời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo với phần trình bày của Bi An.
Tin Roma. Trong thánh lễ đêm vọng phục sinh, Đức Thánh Cha khích lệ các Kitô hữu trở về Galilee để tái khám phá bí tích rửa tội. Đêm vọng phục sinh thứ bảy tuần thánh 19 tháng 4 vừa qua, lúc 20:30, Đức Thánh Cha Francisco đã long trọng chủ sự thánh lễ đồng tế với 40 vị hồng y và sự tham dự của khoảng 10.000 tín hữu tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Trong thánh lễ này, Đức Thánh Cha đã ban các bí tích khai tâm cho 10 dự tòng. Các dự tòng với 8 nam và 2 nữ gồm nhiều quốc tịch Pháp, Ý, Belarus, Senegal và Liban và nhiều độ tuổi từ 8 đến 58 tuổi, trong đó người lớn tuổi nhất là một người Việt Nam. Cùng với bí tích rửa tội, họ cũng được lãnh nhận bí tích thêm sức và sau đó được diễm phúc rước Chúa lần đầu cùng với cộng đoàn. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tái khám phá bí tích rửa tội và luôn ghi nhớ trong lòng tiếng gọi của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nói: Tin mừng về sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô bắt đầu với sự kiện các phụ nữ đi ra mộ vào lúc sáng sớm ngày hôm sau ngày Sa-bát. Họ đến mộ để viếng xác Chúa nhưng lại thấy ngôi mộ mở toang và trống rỗng. Một thiên thần oai nghiêm nói với họ: Các bà đừng sợ và bảo họ hãy đi báo tin cho các môn đệ người đã sống lại từ cõi chết và người đi Galilê trước các ông. Các bà liền vội vã ra đi, và trên đường đi, chính Chúa Giêsu đón gặp họ và nói: Đừng sợ, hãy đi và nói với anh em thầy để họ đến Galilê, ở đó họ sẽ gặp thầy. Sau khi thầy chết, các môn đệ tản mát, đức tin của họ tan nát, tất cả như đã kết thúc, niềm xác tín sụp đổ, hy vọng đã tắt. Nhưng giờ đây, lời báo tin của các bà, dù là không thể tin được, lại như một tia sáng trong bóng tối. Tin nói rằng Chúa Giêsu đã sống lại như người đã báo trước. Và hai lần các bà đã nghe lệnh truyền đi về Galilê. Trước hết là do thiên thần, sau đó từ chính Chúa Giêsu. Hãy bảo họ đi Galilê, ở đó họ sẽ gặp thầy. Galilê là nơi Chúa Giêsu kêu gọi họ đầu tiên, nơi mọi sự bắt đầu. Trở lại đó, trở lại nơi của lời kêu gọi đầu tiên. Trên bờ hồ, Chúa Giêsu đi ngang qua khi các ngư phủ đang vá lưới. Người gọi họ và họ đã bỏ mọi sự mà đi theo người. Trở về Galilê có nghĩa là đọc lại mọi sự trên nền tảng thập giá và chiến thắng của thập giá mà không sợ hãi. Đừng sợ. Đọc lại mọi sự, lời giảng của Chúa Giêsu, các phép lạ của người, cộng đoàn mới, lòng hăng say và sự bỏ cuộc cho đến sự phản bội. Đọc lại tất cả bắt đầu từ chỗ cuối cùng nhưng lại là một khởi đầu mới, khởi đi từ cử chỉ yêu thương đến cùng của Chúa. Với mỗi người chúng ta cũng thế, có một Galilê ở điểm khởi đầu của con đường đi theo Chúa Giêsu. Đến Galilê là một điều gì đó thật đẹp, là tái khám phá bí tích rửa tội của chúng ta như là nguồn sống, kín múc nghị lực mới nơi cội nguồn đức tin và kinh nghiệm Kitô giáo của chúng ta. Trở lại Galilê, trước hết nghĩa là trở lại thời điểm bừng cháy, khi mà ân sủng của Thiên Chúa chạm đến tôi vào lúc khởi đầu của con đường theo Chúa. Chính với tia lửa ấy mà ngày nay tôi mới có thể thắp lên ngọn lửa để mỗi ngày mang lại sự ấm áp và ánh sáng cho anh chị em tôi. Với tia lửa ấy, một niềm vui khiêm tốn sẽ được thắp lên, niềm vui không làm tổn thương nỗi đau và tuyệt vọng, một niềm vui tốt lành và dịu dàng. Trong đời sống người Kitô hữu sau khi được rửa tội, còn có một Galilê hiện sinh hơn. Đó là kinh nghiệm của cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Giêsu Kitô, đấng đã gọi tôi đi theo người và tham dự vào sứ mạng của người. Trong ý nghĩa này, trở lại Galilê có nghĩa là giữ cho tiếng gọi ấy luôn sống động trong cõi lòng, khi Chúa Giêsu đi ngang qua đường đời của tôi, thương xót nhìn tôi, bảo tôi đi theo người. Trở lại Galilê có nghĩa là nhớ lại lúc ánh mắt người chạm mắt tôi, lúc người làm tôi cảm nhận được người yêu tôi. Hôm nay, trong đêm này, mỗi người chúng ta hãy tự hỏi, Galilê của tôi là gì? Tôi cần nhớ lại, cần quay trở lại để nhớ. Galilê của tôi ở đâu? Tôi còn nhớ hay đã quên? Hãy tìm thì sẽ gặp. Nơi đó, Chúa đang chờ bạn. phải chăng tôi đã đi qua những con đường và những lối mòn khiến tôi quên mất? Lạy Chúa, xin giúp con, xin cho con biết đâu là Galilê của con. Chúa biết mà, con muốn trở lại đó để gặp Chúa và để được Chúa thương xót ôm con vào lòng. Tin mừng phục sinh thật rõ ràng, phải trở lại đó để gặp Chúa Giêsu phục sinh và để trở nên chứng nhân cho sự phục sinh của người. Đó không phải là quay lại phía sau, không phải là tiếc nuối, mà là trở lại với tình yêu ban đầu để đón nhận ngọn lửa mà Chúa Giêsu đã thắp lên trong trần gian và mang lửa ấy đến cho mọi người, cho đến tận cùng trái đất. Galilê của dân ngoại, chân trời của đấng phục sinh, chân trời của giáo hội, tha thiết mong được gặp gỡ. Chúng ta hãy lên đường.
Tin Vatican.
Đức Thánh Cha nhắn nhủ các chúng sinh. Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các đại chúng sinh chủng viện Liên Giáo Phận Leoniano đừng chuẩn bị để trở thành công chức, nhưng thành những mục tử theo hình ảnh của Chúa Chiên Lành. Ngài đưa ra lời khích lệ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 14 tháng 4 vừa qua dành cho 100 người thuộc Cộng đoàn Học viện Giáo Hoàng Leoniano ở miền Nam Roma. Cơ sở đào tạo linh mục này do Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 thành lập năm 1897 như một học viện cho các giáo sĩ tuyển chọn từ vùng quê Roma rồi trải qua nhiều thăng trầm và nay là chủng viện cho các giáo phận phụ cận Roma và mạn nam miền Lazio. Có một số chủng sinh đã đi bộ hành hương đến dự buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có một số giám mục vùng Lazio và các linh mục thuộc ban giám đốc và giảng huấn của chủng viện. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, các chủng sinh quý mến, các thầy không chuẩn bị để thi hành một nghề hoặc trở thành những nhân viên của một xí nghiệp hoặc một cơ quan hành chánh. Tôi nhắn nhủ các thầy đừng rơi vào tình trạng đó. Các thầy đang trở thành những mục tử theo hình ảnh của Chúa Giêsu mục tử nhân lành, để giống như Chúa và ở giữa đoàn chiên trong cương vị của Chúa để chăn dắt các chiên. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đó thực là một lý tưởng cao cả, một công trình của Chúa Thánh Linh với sự cộng tác của chúng ta. Vấn đề ở đây là khiêm tốn hiến dâng bản thân như đất sét cần được nhào nặn, để người thợ nặn là Thiên Chúa nhào nắn đất sét ấy với nước và lửa, với lời Chúa và Thánh Linh. Vấn đề ở đây là thi hành điều Thánh Phaolô đã nói, không phải tôi sống, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi. Chỉ như thế, ta mới trở thành phó tế và linh mục của giáo hội. Chỉ như thế, ta mới có thể chăn dắt dân Chúa và hướng dẫn họ, không phải trên nẻo đường của chúng ta, nhưng trên con đường của Chúa Kitô, hay đúng hơn, trên con đường là chính Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, cố gắng trở thành mục tử giống Chúa có nghĩa là suy gẫm tin mừng hàng ngày để thông truyền tin mừng bằng cuộc sống và lời giảng. Có nghĩa là cảm nghiệm lòng từ bi của Chúa trong bí tích hòa giải để trở thành những thừa tác viên quảng đại và từ bi. Có nghĩa là nuôi sống mình trong tin yêu bằng thánh thể để nuôi dân Kitô bằng thánh thể. Có nghĩa là trở thành những con người cầu nguyện, trở thành tiếng nói của Chúa Kitô, chúc tụng Chúa Cha và liên tục chuyển cầu cho anh chị em của mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, nếu các thầy không sẵn sàng theo con đường ấy với những thái độ và kinh nghiệm như thế, thì tốt hơn hãy can đảm tìm con đường khác. Trong giáo hội có nhiều cách thức để làm chứng tá Kitô. Trong việc theo Chúa Giêsu Kitô như thừa tác viên của Chúa, không có chỗ cho sự tầm thường. Sự tầm thường này luôn đưa tới sự lợi dụng dân thánh của Chúa để mưu tư lợi ích cho mình.
Tin Roma.
Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cử hành cầu nguyện cho các vị tử đạo mới của Kitô giáo. Nigeria, Pakistan, Indonesia, Iraq, Kenya, Tanzania, Cộng hòa Trung Phi, v.v. Có cả một danh sách dài các khu vực nơi đó người Kitô hữu ngày nay vẫn đang phải gánh chịu các cuộc khủng bố, phân biệt đối xử, mất tự do tôn giáo và tử đạo. Không phải là ngẫu nhiên mà trong thánh lễ cử hành vào ngày 6 tháng 4 vừa qua ở Santa Marta, Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại rằng, ngày nay trong thế kỷ 21, giáo hội của chúng ta là một giáo hội của các vị tử đạo. Chính trong bối cảnh này, Cộng đoàn Thánh Egidio đã quy tụ nhau tại Vương cung Thánh đường Santa Maria ở Trastevere vào dịp tuần thánh hàng năm để tưởng nhớ các vị tử đạo mới của Kitô giáo. Hôm 15 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin đã chủ sự buổi cầu nguyện cho những người nam nữ sẵn sàng hy sinh mạng sống vì phúc âm. Hiện diện trong buổi cầu nguyện còn có đại diện các giáo hội khác và các cộng đoàn Kitô hữu đã được ghi dấu máu các vị tử đạo. Giải thích đoạn phúc âm theo Thánh Marco được đọc trong phần phụng vụ lời Chúa. Đức Hồng y Parolin đã nêu lên mối liên kết giữa chứng từ tình yêu của các Kitô hữu không chạy trốn sự nhạo báng và viễn cảnh của cái chết vì lòng trung thành với Thiên Chúa, với chính Chúa Kitô, vì tình yêu đối với Chúa Cha đã chịu đựng sự chế nhạo của những người đi ngang qua cây thánh giá. Buổi cầu nguyện hôm nay cho thấy họ vẫn còn được nhớ đến bởi vì di sản của họ vẫn sống. Di sản này được khởi nguồn từ cuộc sống thường rất khiêm tốn và yếu đuối, nhưng thấm đẫm tình yêu. Trong sự yếu đuối của họ, họ gần gũi với chúng ta, họ chỉ cho chúng ta thấy rằng sức mạnh từ Thiên Chúa mà đến, và chúng ta luôn có thể đi ra và đến với những người ở xa, ngay cả với những người xem ta như kẻ thù. Sau đó, Đức Hồng y Parolin nhấn mạnh điểm này bằng cách lặp lại lời quả quyết sâu sắc của Đức Giáo hoàng Francisco trong tông huấn Evangelii Gaudium. Người môn đệ sẵn sàng mạo hiểm đời mình, thậm chí chấp nhận tử đạo để làm chứng cho Đức Giêsu, nhưng mục tiêu không phải là muốn có kẻ thù, mà là để thấy lời của Thiên Chúa được đón nhận và sức mạnh giải thoát và đổi mới của lời được tỏ lộ. Tin Tổng giáo phận Huế, Việt Nam. Thánh lễ phục sinh tại nhà thờ Phủ Cam, Huế. Tối 19 tháng 4 vừa qua, lúc 8 giờ 30, thánh lễ vọng phục sinh tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam, Huế, do Đức Tổng giám mục Stefano Nguyễn Như Thể, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế chủ tế. Cùng đồng tế có cha Escaren, nguyên bề trên tổng quyền Hội thừa sai Paris, cha tổng đại diện Anton Dương Quỳnh, quý cha phó sứ chính tòa Phủ Cam. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục chia sẻ rằng, ánh sáng phục sinh là ánh sáng chiếu soi giữa bóng tối. Bên cây nến phục sinh, chúng ta ca ngợi ánh sáng phục sinh là ánh sáng cứu độ. Mỗi người chúng ta bày tỏ hết tâm can của mình với lòng tin tưởng cậy trông vào Thiên Chúa. Chúng ta mắc tội nguyên tổ, nhưng chính vì tội nguyên tổ mà loài người chúng ta được Thiên Chúa sai con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến với chúng ta. Khi Chúa Giêsu từ trong cõi chết sống lại, các bà tìm ra thăm mộ Ngài thì gặp Chúa Giêsu xuất hiện. Ngài bảo các bà hãy về báo tin cho anh em biết Ngài đã sống lại thật. Chúa Giêsu phục sinh là để mang tin mừng cứu độ đến cho loài người. Trong phần phụng vụ thánh tẩy, Đức Tổng giám mục đã ban phép thánh tẩy và thêm sức cho những anh chị em đã trải qua một thời gian dài học hỏi giáo lý để nhận biết sâu sắc về đức tin. Đức Tổng giám mục làm phép nước và rửa sạch tội nguyên tổ và những vết nhơ tội lỗi mà anh chị em tân tòng đã mắc phải. Ngài trao áo trắng và nến sáng biểu trưng cho sự trong sạch và ánh sáng của Chúa Kitô để đức tin luôn tỏa sáng. Trong phần dâng lễ vật, các anh chị em tân tòng lần đầu tiên được vinh dự cùng với giáo xứ dâng lễ vật lên Thiên Chúa. Rồi các anh chị em cũng vinh dự được Đức Tổng giám mục cho rước mình và máu Thánh Chúa. Sau thánh lễ, Đức Tổng giám mục trao tặng mỗi tân tòng một món quà kỷ niệm ngày gia nhập Hội Thánh Chúa.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày trích thư mục tử mùa phục sinh năm 2014 của Tòa Tổng giám mục Thành phố Hồ Chí Minh với phần trình bày của Mai Hương.
Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân trong gia đình giáo phận. Quý cha và anh chị em thân mến, Chúa đã sống lại thật. Đó là đức tin của chúng ta. Đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãy hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Trong mùa Phục Sinh, các Kitô hữu thuộc giáo hội chính thống có thói quen chào nhau bằng câu nói Chúa đã sống lại. Đức Giêsu Kitô đã chết. Người đã được mai táng trong mộ, nhưng Thiên Chúa đã cho người trỗi dậy từ trong cõi chết. Người đã chiến thắng sự chết và đã sống lại thật. Thiên Chúa đã đặt người làm Chúa và làm đấng cứu thế. Đó là chân lý, là sự thật. Một sự kiện độc nhất vô nhị đã xảy ra, nhưng đó cũng là một thông điệp từ trời. Sự kiện và chân lý này vừa mang tính lịch sử, vừa vượt lên trên lịch sử. Đó cũng là nội dung cốt yếu của đức tin Kitô giáo. Chúng ta tin vào một con người, một nhân vật lịch sử, quê thành Nazareth, xứ Galilee, bị đóng đinh vào thập giá, thời quan Phôncio Pilato, có tên là Giêsu. Nhưng chúng ta tin con người ấy là con một của Thiên Chúa. Giáo hội luôn rao giảng Chúa Giêsu chịu đóng đinh, như Thánh Phaolô và các thánh tông đồ. Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh. Rồi người đã được mai táng và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh. Người đã hiện ra với ông Kê-pha, rồi với nhóm 12. Trong bài giảng đầu tiên được ghi lại nơi sách Công vụ Tông đồ, Thánh Phêrô kết thúc bằng lời tuyên tín: Đức Giêsu mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt người làm Đức Chúa và làm đấng Kitô. Theo sách Tin Mừng Gioan, buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, Chúa Kitô phục sinh đã hiện ra với các môn đệ, trao sứ vụ cho họ. Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy sai anh em, rồi ban cho họ thần khí phục sinh của người và trao quyền tha tội. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Trong cái nhìn quy về Chúa Cha, Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị gọi đấng cứu thế là lòng thương xót của Chúa Cha. Chúa Kitô là hiện thân của Chúa Cha, mà Thiên Chúa là tình yêu, như lời thư thứ nhất của Thánh Gioan, nên Chúa Giêsu là hiện thân của tình yêu, là lòng thương xót của Thiên Chúa hiện diện. Biến cố Chúa Kitô phục sinh là sự chiến thắng của tình yêu, là chiến thắng của lòng thương xót của Thiên Chúa. Tin vào Chúa phục sinh là tin vào sức mạnh của tình yêu thần linh. Tình yêu chiến thắng tội lỗi và sự chết. Thiên Chúa chỉ có một sức mạnh, và sức mạnh đó là yêu thương. Tình yêu chiến thắng là Chúa chiến thắng, lòng thương xót chiến thắng. Là môn đệ của Chúa Kitô phục sinh, chúng ta được kêu gọi trở thành tông đồ, sứ giả của Chúa Kitô, đi khắp mọi nơi loan báo tin mừng về tình yêu của Thiên Chúa, được biểu lộ cách trọn vẹn nơi sự chết và sự sống lại của Chúa. Vậy điều quan trọng nhất trong mùa phục sinh là làm sống lại niềm tin phục sinh. Một niềm tin có khi đã chết hoặc đã suy yếu đến mức không còn hoạt động hay không có khả năng hành động. Hãy làm sống lại, khơi lại niềm tin ấy. Làm thế nào để chúng ta có thể trở thành những chứng nhân cho tin mừng Chúa phục sinh? Cần phải có ơn Chúa, và ơn Chúa lúc nào cũng tràn đầy chan chứa, nhưng chúng ta phải đón nhận. Hãy tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa, và nhớ lại phép rửa mà chúng ta đã lãnh nhận. Bây giờ, Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Mùa phục sinh là mùa làm sống lại ơn đã lãnh nhận khi chịu phép rửa. Chúa Thánh Thần giúp chúng ta cùng chết với Chúa Kitô để cùng sống lại với Người. Chúng ta chết cho con người cũ, đầy những thương tích vì tội lỗi. Chúng ta đóng đinh, tính xác thịt vào thánh giá Chúa. Chúng ta đi ra khỏi mồ chôn là con người ích kỷ và tội lỗi của mình. Đáp lại tiếng gọi của Chúa, hãy ra đi, mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô thường xuyên nhắc lại. Hãy đi ra khỏi con người của mình, đến với Chúa và mọi người. Hãy đến với những ai cần chúng ta. Hãy làm cho nhiều người, đặc biệt là những người nghèo và khốn khổ, trở nên những người thân cận. Đừng sợ Chúa, đừng sợ những người nghèo, vì nhiều lúc nhờ những anh chị em đó mà chúng ta được gặp Chúa. Hãy làm cho giáo hội của chúng ta thực sự trở thành giáo hội của người nghèo và cho người nghèo. Hãy có đôi mắt của lòng thương xót để không nghi ngờ và phê phán người khác dựa vào bên ngoài, nhưng biết nhìn thấy vẻ đẹp tâm hồn của người thân cận. Hãy có đôi tay của lòng thương xót để lắng nghe những nhu cầu của người thân cận, không lãnh đạm với những khổ đau của người ấy. Hãy có miệng lưỡi của lòng thương xót để đừng bao giờ nói xấu người thân cận, nhưng biết nói lời an ủi và tha thứ. Hãy có những bàn tay của lòng thương xót để làm điều lành cho người thân cận và đón nhận những nhiệm vụ nặng nề thay người khác. Hãy có đôi chân của lòng thương xót để mau đến với những người khốn khổ đang chờ đợi chúng ta. Chúa Thánh Thần sẽ ban cho chúng ta sức mạnh yêu thương của Thiên Chúa. Hãy cộng tác với Chúa Thánh Thần và với nhau. Làm thế nào để mỗi gia đình Công giáo trở thành chiếc nôi cho tình yêu và chân lý trong lòng giáo hội và xã hội hôm nay? Tôi cũng xin anh chị em hãy cầu nguyện thật nhiều cho khóa học đặc biệt của Thượng Hội đồng các Giám mục Thế giới về gia đình sẽ diễn ra tại Roma từ ngày mùng 4 đến ngày 18 tháng 10 sắp tới. Nguyện xin Chúa Kitô phục sinh, chúc lành, ban dồi dào ân sủng và niềm vui cho anh chị em. Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh, mùa phục sinh năm 2014. Phaolô Bùi Văn Độc, Tổng Giám mục. Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn. Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, đồng ký.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Sự phục sinh của Đức Giêsu không phải là kết thúc tươi vui của một câu chuyện thần tiên đẹp đẽ, không phải là kết cục hạnh phúc của một cuốn phim, nhưng là sự can thiệp của Thiên Chúa Cha ở nơi niềm hy vọng của con người bị tan vỡ. Trong lúc đen tối nhất thì Thiên Chúa can thiệp, Người đã sống lại.
quý vị và các bạn thân mến. Đó là lời Đức Thánh Cha Francisco nói với khoảng 70.000 du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung sáng 16 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Có rất đông du khách hành hương tuốn về Roma để tham dự các lễ nghi Tam Nhật Thánh. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý con đường lột bỏ của Chúa Kitô. Ngài nói: "Anh chị em thân mến, vào giữa tuần thánh, phụng vụ giới thiệu với chúng ta trình thuật sự phản bội của ông Giuđa, là người đã đến tìm các thủ lãnh của hội đồng Do Thái để trả giá và giao nộp thầy mình cho họ. Các ông cho tôi bao nhiêu để tôi nộp người cho các ông?" Và từ lúc đó, Chúa Giêsu có một giá. Cử chỉ thê thảm này ghi dấu sự khởi đầu của khổ nạn của Chúa Kitô, một lộ trình đau đớn mà người lựa chọn với sự tự do hoàn toàn. Chính người đã nói lên điều đó: "Tôi trao ban sự sống mình, không ai lấy đi được mạng sống của tôi, nhưng chính tôi hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy." Và con đường sự hạ mình của sự lột bỏ bắt đầu với vụ phản bội ấy. Đức Giêsu như thể ở trong cái chợ, cái này giá 30 đồng. Và Đức Giêsu bước đi trên con đường của sự khiêm hạ và lột bỏ đó cho tới cùng. Một khi đã bước đi trên con đường của sự hạ mình và lột bỏ, Chúa Giêsu đi đến cùng. Chúa Giêsu đạt tới sự khiêm hạ hoàn toàn với cái chết trên thập giá. Đây là cái chết tệ hại nhất dành cho các nô lệ và các tội phạm. Chúa Giêsu đã được coi như một ngôn sứ, nhưng chết như một kẻ tội phạm. Khi nhìn Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn của người, chúng ta thấy như trong một tấm gương các nỗi khổ đau của nhân loại và tìm thấy câu trả lời thiên linh cho mầu nhiệm của sự dữ, khổ đau và cái chết. Biết bao lần chúng ta cảm thấy kinh hoàng đối với sự dữ và khổ đau bao quanh chúng ta, và chúng ta tự hỏi, tại sao Thiên Chúa lại cho phép điều đó xảy ra? Đây là một vết thương sâu đậm đối với chúng ta khi thấy nỗi đau khổ và cái chết, đặc biệt là cái chết của những người vô tội. Khi chúng ta thấy các trẻ em đau khổ, nó là một vết thương trong tim. Nó là một mầu nhiệm. Và Chúa Giêsu nhận lấy tất cả sự dữ ấy, tất cả nỗi khổ đau ấy trên mình. Trong tuần này, thật là điều tốt cho tất cả chúng ta nhìn vào Chúa bị đóng đinh, hôn các vết thương của Chúa Giêsu, hôn chúng nơi Chúa bị đóng đinh. Người đã nhận và mang lấy tất cả nỗi khổ đau của con người. Chúng ta chờ đợi Thiên Chúa đánh bại bất công, sự dữ, tội lỗi và khổ đau trong sự toàn quyền của người và với một chiến thắng vẻ vang. Trái lại, Thiên Chúa cho chúng ta thấy một chiến thắng khiêm tốn, xem ra là một thất bại trong tâm thức của loài người. Và chúng ta có thể nói rằng, Thiên Chúa chiến thắng trong thất bại. Thật thế, trên thập giá, con Thiên Chúa xem ra là một người thất bại, đau khổ, bị phản bội, bị khinh miệt và sau cùng là bị chết. Nhưng Chúa Giêsu cho phép sự dữ ấy bám riết lấy người và mang lấy nó trên mình để chiến thắng nó. Cuộc khổ nạn của người không phải là một tai nạn. Cái chết của người, cái chết ấy đã được ghi chép. Đây là một mầu nhiệm gây lạc hướng, mầu nhiệm sự khiêm hạ lớn lao của Thiên Chúa. Nhưng chúng ta biết bí mật của mầu nhiệm này, của sự khiêm hạ ngoại thường này. Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến độ trao ban con một mình cho thế gian. Trong tuần này, chúng ta nghĩ biết bao tới nỗi khổ đau của Chúa Giêsu và chúng ta tự nhủ, đó là để cho tôi. Cả khi tôi có là người duy nhất trên trần gian này, người cũng làm điều đó. Người đã làm điều đó cho tôi. Và chúng ta hãy hôn đấng bị đóng đinh và nói, cho con, cảm ơn Chúa Giêsu, cho con. Cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu và các tước đoạt của biết bao nhiêu niềm hy vọng nhân loại là con đường chính, qua đó Thiên Chúa hoàn thành ơn cứu độ. một con đường không tương ứng với các tiêu chuẩn nhân loại, trái lại lật ngược chúng. Bởi các vết thương của người chúng ta được chữa lành. Khi tất cả mọi sự xem ra bị mất, khi không còn có ai, bởi vì chúng sẽ đánh chủ chăn và đoàn chiên sẽ tàn tác, thì khi đó Thiên Chúa can thiệp với quyền năng của sự sống lại. Sự phục sinh của Chúa Giêsu không phải là kết cục tươi vui của một chuyện thần tiên đẹp đẽ, không phải là kết cục hạnh phúc của một cuốn phim, nhưng là sự can thiệp của Thiên Chúa Cha ở nơi niềm hy vọng của con người bị tan vỡ. Trong lúc khổ đau, trong đó biết bao người cảm thấy nhu cầu xuống khỏi thập giá, thì đó là lúc gần sự phục sinh nhất. Đêm xem ra tối hơn trước khi ban sáng bắt đầu, trước khi ánh sáng bắt đầu. Trong lúc đen tối nhất thì Thiên Chúa can thiệp, người sống lại. Chúa Giêsu, người đã lựa chọn đi qua con đường này, mời gọi chúng ta theo người trong chính con đường của sự hạ mình. Khi trong một vài lúc của cuộc sống, chúng ta không tìm thấy lối ra nào cả cho các khó khăn của chúng ta, khi chúng ta lún sâu trong sự tối tăm dày đặc nhất, đó là lúc khiêm hạ và lột bỏ hoàn toàn của chúng ta, là giờ trong đó chúng ta sống kinh nghiệm giòn mỏng và tội lỗi. Và chính khi đó, chúng ta không phải che đậy sự thất bại của chúng ta, nhưng rộng mở chính mình cho niềm hy vọng của Thiên Chúa như Chúa Giêsu đã làm. Anh chị em thân mến, trong tuần này, thật là thiện ích cho chúng ta cầm lấy thánh giá trên tay và hôn biết bao nhiêu lần và nói, lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa. Sáng thứ tư tuần thánh vừa qua, đã có khoảng 70.000 người tham dự buổi tiết kiến. Bên cạnh các nhóm Bắc Mỹ và Tây Âu, có các nhóm đến từ Australia, Puerto Rico, Guatemala, Argentina, Mexico, Uruguay và Brazil. Đức Thánh Cha đã chúc mọi người tam nhật tuần thánh sốt sắng và tràn đầy ơn của Chúa Phục Sinh. Trong số các nhóm được Đức Thánh Cha chào, đặc biệt có một phái đoàn của tổ chức NATO Minh ước Bắc Đại Tây Dương, các tham dự viên Đại hội các sinh viên đại học về môi sinh của bản vị con người và khung cảnh sống do giáo phận Opus Dei tổ chức. Ngoài ra, còn có nhiều hiệp hội, các đoàn hành hương giáo xứ, giáo phận và cộng đoàn Rumani ở Roma. Chào các bạn trẻ, những người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, Đức Thánh Cha nói, ngày mai, tức là thứ năm tuần thánh, chúng ta bắt đầu tam nhật thánh là trọng tâm của năm phụng vụ. Ngài cầu mong các bạn trẻ suy tư về giá máu mà Chúa Giêsu Kitô đã đổ ra cho ơn cứu chuộc của chúng ta. Đức Thánh Cha xin cuộc khổ nạn của Chúa dạy cho các người đau yếu sự kiên nhẫn trong những lúc vác thánh giá của khổ đau. Và Ngài nhắn nhủ các cặp vợ chồng mới cưới làm tràn đầy gia đình họ với niềm vui của sự phục sinh. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài huấn đức của Đức Thánh Cha Francisco với khoảng 70.000 du khách hành hương Nam Châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư tuần thánh 16 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng tiếp tục chia sẻ với các bạn về đề tài giá trị của lời nói. Dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý DTG, ngoài những giá trị cao cả, lời nói còn có sức mạnh ghê gớm. Biết bao nhiêu người vấp ngã đã đứng dậy được, bao nhiêu người thất bại trên đường tình, đường công danh sự nghiệp hay cuộc sống hôn nhân, có nguy cơ hoặc đã tan vỡ. Nhiều người có thể vượt qua được khó khăn, cầm cự được những cơn bão tố, cũng nhờ những lời nói cảm thông, an ủi và động viên. Chỉ cần có vài từ động viên thôi, anh có thể. Trong chuyện phim Người tình phong vân của Đài Loan, đã cho chúng ta thấy hiệu quả rất lớn của những lời cảm thông, động viên. Thật vậy, câu nói, anh có thể, được lặp đi lặp lại nhiều lần của cô bạn gái, đã làm thay đổi cả một số phận. Mỗi lần nghe bạn trai mình tâm sự về những lo toan và dự tính trong cuộc sống, cô chỉ động viên anh với mấy từ đơn giản, thế nhưng đó là những từ kỳ diệu, vì cô gái đã giúp người yêu lấy lại lòng tin, tái lập lại tiền đồ của gia đình, sau khi bị một người bạn thân và là quản gia của gia đình phản bội. Biến cố này đã làm cho gia đình anh ta tàn gia bại sản, tưởng chừng như tuyệt vọng, không gượng lại được nữa. Phải, lời nói có sức mạnh giúp con người can đảm vượt khó, không bị nhận chìm dưới gánh nặng của oan khiên, của nghịch cảnh, của phong ba bão táp. Chuyện kể rằng, trong thời kỳ khai phá Mỹ Châu, cả năm thanh niên Hoa Kỳ đến vùng Ohio tìm vàng. Đây là một vùng hoang vu, nguy hiểm, không thể lường trước được. Sau một thời gian sống nơi rừng thiêng nước độc, phải đương đầu với nhiều khó khăn thử thách. Khi trở về, bốn người trong bọn họ đã đổi tính nết, mất cả phong độ, trở thành những chàng trai cộc cằn dữ tợn. Chỉ duy có một người còn giữ nguyên được phong độ dễ thương, hiền hòa như trước. Người ta hỏi anh cho biết lý do nào đã giúp anh tránh khỏi những lỗi lầm như những người kia. Họ đã được anh trả lời như sau. Vì một tấm ảnh kỷ niệm dễ thương, tôi đã mang theo trong tâm khảm tôi. Xin các bạn đừng hiểu lầm là tấm ảnh người bạn gái, nhưng là tấm ảnh của gia đình tôi. Buổi sáng trước khi lên đường, cha mẹ và các anh chị em tôi đã ngồi vào bàn, ăn bữa sáng chung với nhau. Mọi người đều tỏ ra quý mến yêu thương tôi cách đặc biệt. Ai cũng thấy nghẹn ngào để ý đến tôi, lo cho tôi đủ thứ. Vì tôi là người thứ nhất rời xa gia đình. Cha tôi nhắn nhủ đôi lời, rồi cả nhà đều quỳ gối trước tượng Chúa cầu nguyện cho tôi, xin ân trên che chở gìn giữ tôi. Chính tấm ảnh kỷ niệm này, những lời khuyên bảo đó, đã theo tôi trong suốt chuyến đi đầy khó khăn này, và đã nâng đỡ tôi những khi tôi gần như tuyệt vọng. Các bạn thấy đó. Những lời khuyến khích sẽ xua đi những khó khăn phiền muộn và lo âu. Lời cảm thông sẽ làm cho con người xích lại gần nhau, hàn gắn lại những con tim tan vỡ. Lời yêu thương sẽ kiến tạo một thế giới hòa bình. Nhưng đau đớn thay, tình người hay bác ái thường dễ bị đổ vỡ bởi những lời tiêu cực. Có lẽ nhiều tội lỗi chúng ta thường xuyên phạm đến đời sống bác ái là qua lời nói. Những lời đã làm tổn thương tha nhân. Thật ra, dù muốn dù không, cuộc sống chúng ta luôn cần phải dùng đến lời nói. Trao đổi, học hỏi, chia sẻ với nhau là điều tốt. Tuy nhiên, phải biết lúc nào mình nên nói và lúc nào cần phải giữ thinh lặng. Biết thích ứng trong mọi hoàn cảnh mới là người khôn ngoan thật sự. Thông minh là biết cách nói hợp lý, nghe chăm chú, trả lời dí dỏm và ngừng nói khi cần. Chúc các bạn thực hiện được lời nói này.
Cũng chẳng lâu đâu, chỉ mấy hôm em bé sẽ tập cười. Cũng chẳng lâu đâu, chỉ mấy năm em bé sẽ học cười. Như từ xưa nay chẳng thiếu đâu niềm vui trong cuộc sống. Như từ xưa nay phải nghĩ suy em bé mới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Bruno Gröning sinh năm 1906 ở Danzig, Ba Lan. Sau một thời gian lưu lạc xa quê hương, ông đến trú ngụ tại Tây Đức, sống bằng nhiều nghề, thợ nề, công nhân xí nghiệp, phụ trách điện tín và thợ lắp ráp điện gia dụng. Sau đó, ông đứng ở vị trí trung tâm sự chú ý của công chúng về những ca chữa bệnh thần kỳ của ông và được mệnh danh là vị bác sĩ thần kỳ. Một trong những người được ông chữa lành bệnh là cậu bé Dieter Husmann, 9 tuổi, đã nằm liệt giường một thời gian vì chứng bệnh loạn dưỡng cơ bắp tăng tiến mà không một thầy thuốc và giáo sư nào chữa khỏi. Sau khi ông Bruno Gröning nhận chữa đứa bé, thì nó lại có thể chạy được. Kỹ sư Husmann vô cùng khâm phục về việc đứa con trai của mình được chữa khỏi bệnh nhanh chóng, nên đã mời vị khách này ở lại nhà. Ông còn muốn mời nhiều bệnh nhân khác đến nhà cho vị khách kỳ lạ này giúp đỡ. Ông Bruno Gröning nhận lời mời ở lại, và mỗi ngày càng có nhiều người đến nhà ông để tìm sự giúp đỡ. Quý vị và các bạn thân mến, ngôi nhà là không gian rất riêng tư của chúng ta. Có trân trọng quý mến ai thì chúng ta mới tha thiết muốn mời người ấy đến và ở lại nhà mình. Hành động mời ai đó ở lại nhà nói lên rằng sự hiện diện của họ có ý nghĩa rất quan trọng và chúng ta cần sự hiện diện của họ lâu hơn. Trong câu chuyện nói trên, đáp lại lời mời thân tình của kỹ sư Husmann, vị danh y tài giỏi đã ở lại, làm cho bầu khí căn nhà trở nên nhộn nhịp người đến chữa bệnh và ấm áp niềm vui của những người được lành bệnh. Chúa Kitô phục sinh đã tiến đến đồng hành với hai môn đệ đang thất thểu đến từng bước trên đoạn đường Emmaus. Người lắng nghe và chia sẻ với họ nỗi buồn chán, thất vọng sau cái chết của người thầy mà họ hết lòng kỳ vọng. Sau cuộc trao đổi cởi mở và thân tình, người khách lạ đã không còn xa lạ. Đã đến ngôi làng hai môn đệ muốn đến mà câu chuyện vẫn còn đang dở dang. Chúa Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa, và hai môn đệ đã nài ép người rằng: mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Đáp lại lời mời của hai môn đệ, Chúa Kitô phục sinh đã vào, ở lại với họ và trao tặng họ món quà thật lớn lao, đó là bí tích thánh thể, dấu chỉ sự hiện diện của người không chỉ trong giây phút ngắn ngủi đó mà là mãi mãi. Thầy ở lại với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Cuộc đời của người Kitô hữu là một cuộc lữ hành nơi dương thế để tiến về quê hương ở trên trời. Trong cuộc hành trình này, nhiều lúc như hai môn đệ trên đường Emmaus, chúng ta lầm lũi bước đi trong u buồn, chán nản và tuyệt vọng vì những thất bại, yếu đuối và đau khổ của kiếp người. Chúa Kitô phục sinh vẫn đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường cuộc sống, qua dung mạo của tha nhân, những người cùng sống và làm việc bên cạnh chúng ta. Khám phá ra sự hiện diện của người trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt trong những lúc khó khăn và đau khổ, là một thách đố lớn lao cho chúng ta. Thế nhưng, nếu sẵn sàng mở rộng con tim và đôi mắt đức tin để gặp người, người sẽ dẫn dắt chúng ta vượt qua những thử thách và bóng đêm của cuộc đời. Lạy Chúa Kitô phục sinh, Chúa đã đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmaus để giúp họ vượt qua sự khủng hoảng của niềm tin. Xin Chúa cũng đồng hành với chúng con hôm nay trên mọi nẻo đường cuộc sống, nhất là trong những đêm tối của niềm tin. Xin cho chúng con biết yêu mến, chuyên chăm học hỏi lời Chúa và siêng năng đến với bí tích Thánh Thể. Nhờ đó, chúng con gặp được Chúa và sẵn sàng mở cõi lòng mình để đón tiếp tha nhân. Amen.
Trong Đức Kitô, con thật hạnh phúc vì được trở thành môn đệ của Ngài.
Trọn đời con khắc ghi phút giây tuyệt vời. Tình yêu Chúa đã cho con sinh lực mới. Nay con tung lưới giữa khơi, dù đêm vây kín khung trời. Vì con tin lời Chúa không bao giờ đổi thay.
Ở lại trong Đức Kitô như chim liên cánh như cây liên cành. Ở lại trong Đức Kitô con thật hạnh phúc vì được trở thành môn đệ của Ngài. Ở lại trong Đức Kitô.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 chu kỳ. Xin Chúa phục sinh ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.